Thủ tướng Việt Nam yêu cầu Ngân hàng Nhà nước sớm có chủ trương huy động nguồn lực trong dân, trong đó chủ yếu là đô la Mỹ, theo lời chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hôm 18 tháng 7 được báo chí trong nước dẫn lại. Tại một cuộc họp báo giữa Tổ công tác Chính phủ với Ngân hàng Nhà nước, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhắc lại 3 lần về việc cần sớm có chủ trương như vậy. Tường thuật của báo chí cho hay ông Mai Tiến Dũng đã nói nguồn lực trong dân rất lớn, làm thế nào huy động được nguồn lực đô la Mỹ nằm trong dân thay vì gửi lãi suất đô la Mỹ 0%, cần có chính sách huy động nguồn lực này để hòa vào các nguồn huy động khác nhằm phục vụ đầu tư. Theo ông Dũng, đó cũng là một trong số các tiêu chí để phấn đấu hạ lãi suất, ý ông nói đến lãi suất dành cho tiền Việt Nam. Ông Dũng cũng được trích lời nói rằng tuy Ngân hàng Nhà nước có chủ trương chống đô la hóa, nhưng trong điều kiện có thể kiểm soát được thì cần huy động. Ông nói thêm, Việt Nam vẫn phải mua lượng trái phiếu quốc tế cao khoảng 4,8%, trong khi nguồn lực đô la trong dân có nên cần nghiên cứu phương án huy động. Sau khi tin này được loan đi, trên một số diễn đàn xã hội, có những người bày tỏ băn khoăn rằng nếu ngân hàng huy động đô la, lãi suất cho ngoại tệ này sẽ không còn là 0% nữa. Điều này có thể làm cho tình trạng đô la hóa quay trở lại. Chuyên gia kinh tế Võ Chí Thành cho rằng vẫn có những cách để huy động đô la mà không dẫn đến đô la hóa. Vị cựu phó viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương nói với VOA.
Một cái cách gọi là nhà nước huy động để mà đầu tư, thì nó đã liên quan đến vấn đề hiệu quả đầu tư nhà nước, cái cách thức huy động. Thế còn một cái cách mà nhiều người nói tốt nhất, tức là anh ổn định, anh tạo một cái môi trường kinh doanh thông thoáng, anh tạo vào cái lòng tin vào cái sự phát triển tăng trưởng của kinh tế Việt Nam, thì bản thân những người họ đang nắm giữ đô la, họ tự chuyển sang thành một cái nguồn lực đầu tư sản xuất kinh doanh, như đấy là cái cách tốt nhất.
Nhà nước Việt Nam kể từ năm 2011 đã có những biện pháp làm cho việc gửi tiền Việt vào ngân hàng hấp dẫn hơn gửi đô la. Do đó, các con số thống kê cho thấy mức độ đô la hóa xét theo tỷ lệ tiền gửi đô la trong tổng tiền gửi trong ngân hàng đã giảm khá mạnh. Tiến sĩ Thành so sánh rằng cách đây 5 năm tỷ lệ đó là khoảng 20%, trong khi hiện nay chỉ còn dưới 10%. Giờ đây, khi người đứng đầu chính phủ giục ngân hàng tìm các biện pháp huy động đô la, tiến sĩ Thành cảnh báo về những điều ngân hàng cần thận trọng.
Ví dụ như việc Fed có thể tiếp tục tăng lãi suất và đồng đô la có thể ở mạnh hơn nhiều nước ấy, để cạnh tranh được thì họ cũng có thể phá giá. Thì cái đấy nó cũng gây áp lực lên cái giữ ổn định kinh tế vĩ mô cũng như là cái tỷ giá đồng Việt Nam để đảm bảo cho khả năng cạnh tranh của nền kinh tế và hàng xuất khẩu Việt Nam. Ngân hàng Nhà nước huy động vẫn rất thận trọng, và dù có điều chỉnh ít nhiều cái chính sách lãi suất đối với tiền gửi đô la 0%, thì vẫn đảm bảo cái nguyên tắc và cầm cái đồng Việt là có lợi hơn cầm đồng đô.
Lịch sử Việt Nam gần đây ghi lại khủng hoảng kinh tế thời những năm 1980 kèm theo lạm phát lên đến hơn 600% một năm, rồi bất ổn quay lại trong những năm 1990 và gần đây nhất là biến động trong các năm 2009-2010 với lạm phát trên 20%. Vì những sự kiện đó, Tiến sĩ Thành nói rằng người dân có truyền thống tìm chỗ trú ẩn trong các tài sản tài chính như cất trữ đô la hay vàng. Theo ông, điều này không thể thay đổi ngày một ngày hai. Ông cũng lưu ý rằng ổn định kinh tế vĩ mô của Việt Nam từ năm 2011 đến nay vẫn còn bị nhìn vào với con mắt nghi ngại. Bộ Công an Việt Nam đang thu thập ý kiến từ công chúng về dự thảo quy tắc ứng xử của nhân sự ngành công an. Nội dung đầy đủ của bản dự thảo đã được đăng trên cổng thông tin điện tử của Bộ Công an từ ngày 18 tháng 7 năm 2017. Thời gian lấy ý kiến kéo dài 2 tháng kể từ ngày đăng. Sau khi lấy ý kiến, bản quy tắc sẽ được ban hành dưới hình thức một thông tư áp dụng đối với cán bộ chiến sĩ công an nhân dân. Trong số 3 chương và 17 điều, người dân chú ý nhiều đến điều 6 chương 2 chứa đựng quy định cụ thể về ứng xử của công an với nhân dân. Theo đó, công an phải tận tình trách nhiệm khi giải quyết công việc, yêu cầu chính đáng của người dân. Khi tiếp xúc với dân, công an phải kính trọng lễ phép cũng như xưng hô đúng mực, thái độ lịch sự, hòa nhã. Quy tắc dự thảo đòi hỏi công an không được hạch sách nhũng nhiễu hay có thái độ thờ ơ vô cảm trước yêu cầu hợp pháp của người dân. Công an cũng được yêu cầu không gây căng thẳng, bức xúc, dọa nạt người dân. Bên cạnh đó, dự thảo đề ra nguyên tắc là công an không hẹn gặp người dân giải quyết công việc bên ngoài cơ quan và ngoài giờ làm việc. Đây là lần đầu tiên Bộ Công an soạn một bản quy tắc ứng xử chính thức cho nhân sự thuộc Bộ. Nhiều vụ nhân viên công an ứng xử tồi hoặc bị đánh giá tiêu cực trong con mắt người dân đã bị đưa lên mạng xã hội trong vài năm gần đây. Điều này đã phần nào thúc đẩy Bộ trưởng Công an ra một chỉ thị hồi cuối tháng 10 năm ngoái về nâng cao văn hóa ứng xử công an nhân dân. Cũng thời gian đó, Bộ cho biết họ có kế hoạch xây dựng bộ quy tắc ứng xử. Sau gần 9 tháng, nó đã được công bố. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động vì tiến bộ xã hội ở Hà Nội, khẳng định với VOA rằng bộ quy tắc ra đời vì có những áp lực lớn từ xã hội.
Vì những áp lực của bên ngoài kêu nhiều quá, thì bây giờ người ta muốn gọi là quy chuẩn hóa nó thành ra một cái quy định pháp lý hẳn hoi đối với cảnh sát. Những cái cơ chế mà gọi là luật định đó chỉ ra đời dưới áp lực của dư luận, dưới áp lực của nhân dân. Người dân khi mà thấy quan chức nhà nước, khi mà thấy cảnh sát làm sai, lạm dụng quyền lực thì phải tìm tất cả các bằng chứng, và như vậy là gì, là tố cáo một cách rất là công khai với các phương tiện truyền thông đại chúng hiện đại như bây giờ, với mạng xã hội. Bất kể một cái sự vi phạm nào là có thể sau nửa giây là nó có thể lên cho khắp thế giới biết, mà cái đấy nó tạo một cái áp lực rất là lớn.
Các nhà quan sát nhận xét tinh thần của bản quy tắc không có gì đặc biệt so với 6 điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy Công an Nhân dân, hay một số nội dung cũng tương tự như điều lệnh nội vụ Công an Nhân dân. Tiến sĩ Quang A lưu ý rằng một mặt những sức ép từ xã hội có tác động quan trọng, song mặt khác do cơ chế chính trị Việt Nam chưa có những cơ quan giám sát độc lập có thẩm quyền pháp lý, bộ quy tắc của ngành công an khó được thực thi nghiêm chỉnh. Ông nói,
cái việc là thực hiện của nó như thế nào, phải có những cái, có thể là những cái tổ chức vẫn là nhà nước nhưng mà nó độc lập hẳn với cái người bị tố cáo hay là bị khiếu nại, thì như thế thì lúc đó may ra mới có cơ cải thiện. Nếu mà không có những cái tiêu chuẩn hay những cái tiêu chí, những cái yêu cầu nêu ra như này cũng lại rơi vào lãng quên, như là những lời dân của ông Hồ Chí Minh đối với lực lượng công an.
Trong nhiều dịp khác nhau, kể cả thông qua các bài viết trên báo chí chính thống, một số lãnh đạo công an thừa nhận rằng không ít cán bộ chiến sĩ công an có cử chỉ, thái độ, lời nói khiếm nhã, không đúng mực khi giải quyết công việc, và giải quyết công việc còn cứng nhắc. Những việc này gây bức xúc trong quần chúng và làm giảm sút lòng tin của nhân dân với ngành công an, theo các lãnh đạo ngành. Họ cũng chỉ ra rằng đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến các vụ chống lại lực lượng công an trong khi thi hành nhiệm vụ. Một bài viết hồi tháng 4 năm nay trên tạp chí Lý luận Chính trị thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nói việc cải thiện nhận thức và văn hóa ứng xử của công an là việc làm cần thiết nhằm tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của nhân dân và toàn xã hội đối với công an.
Động thái của Indonesia đổi tên một phần biển Nam Trung Hoa, Việt Nam gọi là Biển Đông, đang tranh chấp, được coi như một lời cảnh báo đối với Trung Quốc rằng Jakarta có ý định tăng cường bảo vệ tuyên bố chủ quyền mà không gây tranh cãi tại thời điểm này. Hãng thông tấn Antara của Indonesia hôm thứ Sáu 14 tháng 7 dẫn lời một thứ trưởng đặc trách các vấn đề hàng hải phát biểu ở Jakarta, nói rằng Indonesia sẽ đổi tên một vùng biển phía Tây, Bắc đảo Borneo, thành Biển Bắc Natuna, phù hợp với các dự án thăm dò dầu khí có cùng tên gọi. Khu vực này gần quần đảo Natuna, một chuỗi gồm 272 hòn đảo của Indonesia, chồng lấn phần cực nam của cái gọi là đường chín đoạn mà Trung Quốc vạch ra từ bờ biển phía nam nước này. Các nhà phân tích nói quyết định đổi tên về phần lớn chỉ có tính cách hình thức, nhưng đây là một lời cảnh cáo đối với Trung Quốc, thường được Indonesia coi như là một nước bạn, và cùng lúc cảnh báo các nước khác hãy tránh xa khu vực này. Giáo sư danh dự Đại học New South Wales, Úc, ông Carl Tyer, một chuyên gia về các vấn đề Đông Nam Á, nói,
tôi không gọi đó là một cơn bão trong một tách trà, nhưng thực tế là các tàu đánh cá Trung Quốc đã đi vào vùng biển của Indonesia. Viễn lẽ, đây là khu vực đánh bắt truyền thống lịch sử của họ, và Indonesia kiên quyết đuổi tàu Trung Quốc ra khỏi nơi này. Nhưng việc đổi tên vùng biển đó không phải là ra tuyên bố chủ quyền đối với một vùng lãnh thổ mới.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói tại một cuộc họp báo hôm 14 tháng 7 rằng đối với bất kỳ nước nào, đổi tên một vùng biển là điều hoàn toàn vô nghĩa, bởi vì cái tên biển Nam Trung Hoa đã được Liên Hiệp Quốc và cộng đồng quốc tế thừa nhận. Các giới chức ở Bắc Kinh nói đường ranh giới chính đoạn đã được hình thành từ các hải trình đánh bắt cá qua nhiều thế kỷ. Họ trích dẫn các dữ liệu đã có cách nay khoảng 2.000 năm, nhưng vào tháng 7 năm 2016, Tòa án Trọng tài Quốc tế phán rằng tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc thiếu cơ sở pháp lý. Indonesia đổi tên vùng biển phía Bắc Natuna sau khi Việt Nam và Philippines đổi tên một phần vùng biển nơi đang có tranh chấp với Trung Quốc. Brunei, Malaysia và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền tại vùng biển nhiệt đới có diện tích lên tới 3,5 triệu cây số vuông, giàu tài nguyên hải sản, năng lượng và là tuyến hàng hải quan trọng. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền tại hơn 90% diện tích vùng biển này. Theo tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, một nhà nghiên cứu thuộc Viện ICES, Yusuf Isaac ở Singapore, đổi tên hiếm khi gây ảnh hưởng. Ông Hiệp nói,
various countries in the region have called the sea differently. I think it's not something to...
Từ trước đến nay, nhiều quốc gia trong khu vực gọi vùng biển này với tên gọi khác nhau. Nhưng tôi nghĩ điều này không phải là điều quá đặc biệt, không phải là điều sẽ gây ra sự chống đối của các nước châu Á khác.
Tuy nhiên, ông Yuan Graham, Giám đốc An ninh của Viện Chính sách Quốc tế Lowy ở Sydney, thì cho rằng động thái này có giá trị biểu tượng. Ông Graham nói,
tôi nghĩ điều này có ý nghĩa nhiều hơn vậy. Đây không chỉ là động thái mang tính hình thức hay thay đổi nhãn hiệu dựa trên tinh thần dân tộc. Chúng ta đang chứng kiến việc thực thi phán quyết của tòa án quốc tế một cách tinh tế, có tính cách phối hợp. Nếu kết hợp lại tất cả các tiểu tiết lại với nhau, thì tôi nghĩ rằng Trung Quốc sẽ nhận được thông điệp rằng các nước Đông Nam Á sẽ không buông xuôi chào thua theo cách mà Trung Quốc mong đợi và hy vọng.
Trung Quốc đã gây bất bình cho Indonesia bằng cách cho tàu thuyền qua lại trên các vùng biển mà Jakarta tuyên bố thuộc chủ quyền của mình. Các nước khác phản đối việc Trung Quốc lấp đất tại các đảo nhỏ để xây dựng các cơ sở quân sự có khả năng hỗ trợ cho máy bay chiến đấu và các hệ thống radar của họ. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp nói,
chúng ta có thể xem nỗ lực này của Indonesia cũng là một phần trong phản ứng của khu vực trước sự hung hăng của Trung Quốc hồi gần đây trên Biển Đông, bởi vì đối với một số người, nhất là Trung Quốc, khi gọi là Biển Nam Trung Hoa, thì mặc nhiên Trung Quốc coi như họ có quyền tại vùng biển này, mà như vậy là sai.
Năm ngoái, Indonesia tuyên bố tăng cường tuần tra các tàu nước ngoài trong các vùng biển gần 13.000 hòn đảo của Indonesia. Vào tháng 3 năm 2016, Trung Quốc và Indonesia đối đầu nhau khi chính quyền Indonesia tìm cách chặn một chiếc tàu và một tàu tuần tra Trung Quốc can thiệp. Tháng đó, Indonesia cáo buộc Trung Quốc là đã chính thức gộp các vùng biển gần quần đảo Natuna vào bản đồ lãnh thổ của Trung Quốc. Tháng 5 năm 2016, Hải quân Indonesia chặn bắt một tàu đánh cá Trung Quốc bất chấp Bắc Kinh cho tàu tuần duyên hỗ trợ. Một tháng sau, Hải quân Indonesia nổ súng vào một chiếc tàu Trung Quốc khác và có thể làm bị thương một thủy thủ trước khi giữ tàu và tống giam 7 thuyền viên. Nhưng Indonesia thiếu sức mạnh quân sự để chống lại Trung Quốc trong một cuộc xung đột kéo dài. Ngoài ra, Trung Quốc là thị trường hàng đầu nhận hàng xuất khẩu từ Indonesia và là nước nhập khẩu lớn thứ hai về các mặt hàng của Indonesia như khoáng sản và dầu cọ. Trong bối cảnh đó, Trung Quốc đã thành công trong việc xoa dịu phần nào những chỉ trích của Jakarta đối với Bắc Kinh trong nhiều năm qua.